Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tứ Biên tập 5. Tỳ kheo Thích Giác Nhàn kết tập 8 bài luận và những lá thư tinh yếu của Tổ sư Ấn Quang. Lá thư số 3. Thư gửi Hòa thượng Quảng Huệ, tháng Giêng năm Dân Quốc 29 1940. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao tục biên quyển thượng. 4-5 năm qua chưa được gặp gỡ, khổng ngăn nghỉ nhớ. Mùa thu năm ngoái, thầy giám viện là pháp đồ đến núi cho biết thầy ấy tính qua Nam Dương tận Gia Ba, xin quan viết một bức thư cho một hai người quen biết để người Nam Dương không sanh nghi ngờ. Sau khi chiến sự nổ ra vào năm Dân Quốc 26 1937, quan tròn chẳng biết đến tình hình trên núi, được thầy pháp đồ Tần Mặc tường thuật khổng ngăn hoan hỷ. Nhân đó giao cho thầy pháp đồ 300 đồng, nhờ thầy pháp đồ bấm đài với tổ hạ, không biết thầy pháp đồ đã thư lại hay chưa. Ngũ đài là đạo tràng ứng hóa của ngài Văn Thù. Xưa kia bậc cao nhân ở lại đấy nhiều không kể xiết. Từ cuối đời Thanh trở đi, quốc gia chẳng rảnh rỗi để đề xướng, đến nỗi mang tiếng là đạo tràng mà chỉ còn chùa miếu. Muốn tìm một vị tăng giữ giới thanh tịnh cũng khó tìm được. Từ năm Quán Từ 33 1907, hai vị Hằng Tu và Thừa Tham phát tâm Bồ Đề dựng Thảo Am Quảng Tế ở ngọn Bắc Đài. Quảng nghe tiếng tâm cực khâm phục, nhưng chưa thể từng mặt gặp gỡ chuyện trò. Hai vị ấy mất đi, Quảng Định Thượng Nhân kế tục chỉ hướng chủ trì, từng gặp gỡ 4-5 lần nhưng chưa chuyện trò cặn kẽ. Đến năm Dân Quốc 24 1935, tòa hạ và hồ cư sĩ đến Tu Châu thăm viếng. Lúc ấy nhằm đúng khi mưa sa gió táp, mất còn chưa định, đúng là cứu vãn sự mất mát còn không xuể, sao có thể bàn đến chuyện gì khác được. May là đại sĩ Văn Thù gia bị khiến được chứa thành cơ nghiệp vĩnh viễn kiên cố. Các cư sĩ nghe vậy đều tính toán phương châm hoằng pháp cho tương lai. Thầy pháp đồ đem chương trình do ông Nhiếp Văn Đài tu chỉnh, trong ấy có điều khoản gây quỹ chi dùng cho tăng chúng muôn năm. Quán đọc xong khổng ngăn vui vẻ an ủi, bởi muốn chuyển pháp luân phải nhờ vào thực luân. Nếu không có thực luân, nhờ vào đâu để tu đạo cho được? Vì thế đấy là chuyện cấp bách. Hiện thời Phật pháp tại các tỉnh thuộc vùng Giang Chiết tuy suy, do thiên tai nhân họa liên tục giáng xuống, hàng cư sĩ tại gia đua nhau đề xướng niệm Phật, tuy dường như xâm phạm đến tài lợi nhờ làm Phật sự của tăng chúng, thật ra đấy là phiên dầu cho Phật pháp chẳng nhỏ nhoi đâu. Vào đầu đời Quang Tự, các báo ở Thượng Hải hằng ngày đăng tải những chuyện xấu của tăng sĩ. Tuy cũng có chuyện là sự thật, nhưng quá nữa là bịa đặt dựng chuyện. Từ thời Dân Quốc đến nay, những tổ chức tu trì của cư sĩ đâu đâu cũng có. Các tòa báo chẳng dám hằng ngày đăng tải những lời động đại bị đặt để vu bắn miệt thị Phật pháp nữa. Phật pháp trong thời gần đây luận trên phía cư sĩ thì tờ hồ hưng thạnh lớn lao, nhìn về phía tăng chúng chọn chẳng có tướng hưng thạnh. Vì sao vậy? Cư sĩ phần nhiều lấy niệm Phật làm chánh, tăng chúng thì những kẻ phải ứng phó kinh sám hằng ngày. Chỉ có chuyện niệm kinh bãi sám cho người ta là chuyện chánh, gác bỏ chuyện tu trì ra ngoài. Những vị có chánh niệm thì quy về tông môn. Chuyện thâm thiền chẳng phải là chuyện hành nhân cặn cơ nhỏ nhoi có thể làm được. dấu đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ, nhưng chưa thể đoạn hết sạch phiền não thì vẫn ý như cũ, chẳng thể thoát khỏi sinh tử. Đừng nói chi có người hiện thời, ngay như ngũ tổ giới đời Tống. Ngũ tổ là tên chùa, sư giới thiền sư trụ tại chùa ngũ tổ nên gọi là ngũ tổ giới. Thảo đường thanh chận như chiếc sở ngộ của họ tiếng rền cả nước, nhưng ngũ tổ giới thân sâu thành tổ Đông Pha. Tổ Đông Pha thông minh tuyệt đỉnh trong cõi đời, chẳng câu nệ tiểu tiết, vẫn thường ra vào chốn ăn chơi nhà thổ. Đủ biết sở ngộ của ngũ tổ giới tuy cao, nhưng vẫn chưa chứng được đạo sơ quả. Bởi sơ quả đã đắc giới tương ứng với đạo, tùy ý chẳng phạm giới. Tùy ý là tự nhiên, nghĩa là kẻ chưa chứng sơ quả thường phải dắt chiếu mới có thể chẳng phạm, còn sơ quả thì tự nhiên chẳng đến nỗi phạm giới. Như khi họ cày ruộng, thấy họ cày đến chỗ nào, chúng bỏ rời khỏi chỗ đó bốn tấc. Đạo lực khiến cho tự nhiên được như vậy. Nếu không xuất gia, họ cùng cưới vợ, nhưng dù có dùng oai lực đe dọa tính mạng để uy hiếp họ, buộc họ làm chuyện tà dâm, họ thà mất mạng chứ chọn chẳng thuận theo. Đồng Pha đã từng ra vào nhà thổ, cho thấy ngũ tổ giới còn chưa đắc đạo lực của bậc sơ quả, nói gì đến chuyện liệu sinh tử nữa ư? Hậu thân của chân như chiếc sinh vào chỗ đại phú quý, một đời chịu nhiều ưu khổ, đã biết ông ta sinh vào nhà phú quý lại chẳng chỉ rõ ông ta là ai, hát chẳng phải là Tống Không Tông ư? Bị quân Kim lớn hiếp, Huy Tông truyền ngôi cho thái tử tức Khâm Tông, từ đầu đến cuối chỉ được 2 năm. Cả hai vua Huy Tông và Khâm Tông bị quân Kim bắt đi, đều phải hướng về triều đình nhà Kim xưng thần tức là bệ tôi, chết tại thành Ngụ Quốc. Do chỗ sở ngộ chợn như chiếc sinh vào nơi đại phú quý là hoàng cung, nhưng sự phú quý ấy cũng chỉ là hư danh, cả đời chịu nhiều ưu khổ vẫn là sự thật. Là hoàng đế một đất lớn, bị người Kim bắt làm bệ tôi nhà Kim, đáng thương muôn phần. Hậu thân của Thảo Đường Thanh là Tăng Lượng, 50 tuổi làm tể tướng, được phong là Lộ Quốc Công, nhưng đối với Phật Pháp hết sức lật lạc, chưa được thông suốt như Đồng Pha. Hải Ấn Tính cũng là một vị đại lão trong tông môn đời Tống, thường được gia đình cho phòng ngự cúng dường. Phòng ngự là tên một chức quan võ. Một ngày nọ, nhà họ Châu thấy Tính lão nhân vào nhà, liền sinh được một gái, sai người sang chùa Hải Ấn hỏi thăm. Thì sư Viên Tịch đúng vào lúc đứa con gái được sinh ra. Chuyện này cả thành Hàng Châu đều biết. Đến ngày đầy tháng, thiền sư Viên Chiếu Bổn đến nhà Châu Phục Ngự bảo ẩm đứa bé gái ra. Đứa bé gái vừa thấy Viên Chiếu liền cười. Viên Chiếu gọi: Tính trưởng lão là mất rồi. Đứa bé gái liền khóc thét lên rồi chết. Tuy là đã chết vẫn phải thọ sanh, nhưng chẳng biết lại sanh về nơi đâu. Tần Cối đời trước là một vị tăng ở núi Nhạn Đẳng, do sự tu trì đời trước trở thành tể tướng triều Tống, bị người Kim hối lộ, mọi chuyện đều mưu tính cho quân Kim. Giết Nhạc Phi là người đã khiến cho quân Kim sợ hãi. Phàm những ai không đồng mưu với gã thì hoặc là biểm chích giáng chức đầy đi xa, hoặc là chu lục, rút cuộc chết đi vĩnh viễn đọa trong địa ngục. Nhưng mối hận của trong họ không cách nào tiêu được, vì thế người ta dùng bột mì làm thành 2 miếng tượng trưng cho Tần Cối và vợ, cùng chiên lên ăn, đặt tên là Tần Cối Chiên Dầu. Lại đúc tượng sắt quỳ trước mộ Nhạc Phi. Phàm những ai đến lễ Nhạc Phi đều cầm thước gỗ đập tượng vợ chồng Tần Cối tơi tả, lại đái lên đầu lên thân tượng cho vơi hận. Sau này có kẻ mang họ Tần làm tôn phụ Tình Chức Giang, nói tượng người sắc ở chức mộ Nhạc Phi bị người ta đái vào, khiến mộ Nhạc Phi bị ô uế, sai quăng xuống Tây Hồ để mộ Nhạc Phi thường được thanh tịnh. Từ đó nước Tây Hồ hôi thối, chẳng thấy dùng để nấu ăn hay uống được. Thường thấy trong hồ đình bình mấy xác chết, đến khi toàn phớt lại chìm xuống. Do đấy quan bèn ra cáo thị, sai dùng như thuyền bè vây quanh để vớt. Thì ra đó là tượng Tần Cối vợ hắn và tướng Ngọc Trực nhà Kim đúc bằng sắt. Biết tội chướng của chúng sâu nặng, bèn ra lệnh đem đặt trước mộ để bị người ta đánh đái. Năm Dân Quốc thứ 10 1921, quan đến viếng mộ Nhạc Phi, tượng có bọn Tần Cối vẫn bị đái y như cũ, hồi thối không sao chịu đựng được nổi. Ôi đạo đức như ngụ tội giới, thảo đường thanh chận như chiếc mà còn chẳng thể liễu sanh thoát tử. Nhưng làm bậc phân học lỗi lạc, làm tể tướng đã kém xa đời trước. Đến như cụ chiếc làm hoàng đế, phải xưng thần với triều đình giặc, đáng thương đến cùng cực. Kết quả của Tần Cối khiến cho tâm can người khác phải nguội lạnh đau đớn. Do Cổng Phu Thiền Định nhiều năm, đời sau làm tể tướng, vừa bị người Kim hối lộ liền mê hoặc, trở thành gã si ngốc chẳng biết thơm thối tốt xấu trung gian, đến nỗi tượng hắn bị đánh đập đái lên, thân bị chiên đến ăn, 1100 năm qua vẫn chẳng thay đổi. Người tham thiền dùng tông để tự hùng, chẳng chịu kỳ vào Phật lực để liễu sanh tử. Nếu vừa nghĩ đến kết quả này, há chẳng nói ngược lại, cây vào tự lực và cây vào Phật lực sai khác quá xa. Sao bằng chuyển tu tịnh nghiệp để mong được liệu thoát nghĩ trong đời này, há chẳng tốt hơn ư? Bậc tông tượng đại danh vội vội đời tống, thân sau còn phải kém hơn đời trước, chẳng biết thân đời sau nữa hành trạng sẽ lại ra sao. Quan túc nghiệp sâu nặng, sinh ra mới 6 tháng liền bị bệnh mắt, suốt 180 ngày chưa hề mở mắt được, ngoài trừ lúc ăn ngủ cứ khóc suốt đêm ngày. Người già cho rằng chẳng thể thấy mặt trời được, nhưng nhờ thiện căn đời trước mới còn thấy được ánh sáng mặt trời, thật may mắn muôn phần. Đến tuổi đi học lại chúng phải chất độc bắn Phật của Châu Trình, may là chẳng có học vấn như Châu Trình, nếu không đã sớm đọa vào trong địa ngục A Tỳ ngay trong khi còn sống rồi. Do vậy bệnh tật triền miên, sống uổng mấy năm. Do nghĩ đến Phật pháp truyền sang phương Đông đã được bao nhiêu vua thánh tối hiền hộ trì lưu thông, lời lẽ của Châu Trình chẳng đáng làm căn cứ. Do vậy bèn xuất gia làm tăng, chuyển tu tịnh nghiệp. Tiên sư dạy tham cứu liền thưa: đệ tử không có được thiện căn ấy, nguyện chuyên niệm Phật để mong đới nghiệp vạn sanh. 60 năm qua sống ơ hờ phí uổng, nay đã 80, tâm còn chưa tương ứng với Phật. Nếu chuyên kỳ vào tự lực thì sự tự làm ấy chẳng thể tưởng tượng được đâu. Nhưng do 60 năm trải đời lại xét kỹ thiện căn của mình lẫn người, kẻ kỳ vào Phật lực còn chẳng dễ gì chứng nghi được tâm mùi. Người kỳ vào tự lực ai cao siêu hơn được ngụ tội giới, thảo đường thanh chẳng như chiếc. từ thời dựng quốc đến nay, đường lối cũ bị thay đổi rất lớn. Phế bỏ kinh điển, gạt bỏ luân thường, bỏ lòng hiếu cho khỏi hổ thẹn, thực hành chuyện biến con người thành loài thú, cả nước như cuồng, tàn sát lẫn nhau, hằng ngày theo đuổi chiến tranh. Kẻ có tri thức sợ nhân đạo gần như dứt mất, cho nên ai nấy lập phương cách cứu vãn, nêu tỏ nhân quả bao đời, xiển dương luân hồi lục đạo, làm cho khắp già trẻ nam nữ đều cùng niệm vạn đức hồng danh. Trong số ấy tuy không thiếu kẻ hùa theo sự náo nhiệt, nhưng quả thật có những ngũ phu ngũ phụ đạt được đại cảm ứng. Nay nêu lên hai trường hợp để tỏ rõ dấu tích chẳng thể nghĩ bằng vậy. Một là ông Trịnh Huệ Hồng, đây chính là pháp danh Quy Y, tục danh Không Nhớ, ở thành Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, buôn bán phát đạt. Năm Dân Quốc 11, 1922, gửi thư xin Quy Y, do vậy bèn đem những sách đã in gửi cho. Ông ta liền khuyên cha mẹ ẩn chay niệm Phật. Cha ông ta tên là Bá Thuần, là một vị ẩn sĩ học rộng, thoạt đầu chuyên nghiên cứu kinh dịch mấy năm, tiếp đó nghiên cứu kinh sách của thuật luyện đan. Do con là Huệ Hồng khuyến cha học Phật, cô bèn nghiên cứu thiền tông, sau đấy chuyển tu tịnh nghiệp cùng với vợ xin quy y. Bá Thuần pháp danh là Đức Thuần, bà vợ pháp danh là Đức Ý. Năm Dân Quốc 22, 1933, Huệ Hồng từ Đất Xuyên, tức Tứ Xuyên, trở về Vân Nam, đi ngang Tô Châu, ở lại chùa Bảo Quốc mấy ngày. Mùa xuân năm sau, Huệ Hồng chết. Bà mẹ lòng quá yêu thương con, liền uống thuốc độc, ngồi kiết già, chắp tay niệm Phật qua đời. Mất rồi sắc mặt tươi sáng vui vẻ, phàm những ai thấy nghe không ai chẳng tán thán. Bảo Sơn là chốn biên địa của tỉnh Vân Nam, chọn chẳng biết đến Phật. Bá Thuần tuy học rộng, vốn sẵn đức hạnh, đề xướng tịnh độ, người có trí huệ, ít có kẻ tin theo. Vợ cụ uống thuốc độc, ngồi kiết già, niệm Phật qua đời. Người cả một vùng, mười phần hết tâm chính, đều tin lời Bá Thuần niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Như vị thiền chi thức lâm chung, ngồi kiết già, chắp tay niệm Phật đã là chẳng tầm thường, huống chi một bà lão không có học vấn gì, uống thuốc độc lại được như thế. Nếu chẳng phải là Phật lực gia bị, há được như thế ư? Do vậy, biết Phật lực chẳng thể nghĩ bằng, pháp lực chẳng thể nghĩ bằng, chúng sanh tâm lực chẳng thể nghĩ bằng. Chúng sanh tuy sẵn có tâm lực chẳng thể nghĩ bằng, nhưng chẳng được Phật lực, pháp lực gia trì, vẫn chẳng thể thọ dụng được. Do được Phật lực, pháp lực gia trì, khiến cho tâm lực của chúng sanh hoàn toàn hiển hiện. Vì thế chất độc chẳng đầu độc được, hiện tướng lạ lùng đặc biệt, nhằm hướng dẫn cả một vùng. Với tư cách ngu phụ, bà ta còn có thể hiện được tướng lạ lùng đặc biệt như thế, thì vị tỳ kheo tu mi trường phu đường đường cũng sẽ có thể tự phấn chấn, quyết chí dốc sức tu tập. Trường hợp thứ hai là Lục Tử Khanh, pháp danh là Đức Siêu, ở Bục Cảng Như Cao, tỉnh Giang Tô, là một nông phu chỉ hơi thông chữ nghĩa, vợ chồng con cái đều quy y. Con gái ông ta xuất gia nhưng vẫn ở nhà, còn ông ta xuất gia chưa được bao lâu đã chết. Quần áo xuất gia, phí tổn thọ giới và tiền tốn tám đều do ông ta lo liệu. Ông ta tính bán sạch hết điện sản để làm công đức, hòng khỏi phải bận tâm. Ruộng đã bán rồi, anh ông ta biết liền bắt chuộc lại. Người anh thấy em không con trai bèn cho con trai mình làm người thừa kế, mưu tính đoạt gia sản với khí thế thật dữ dội. Bất đắc dĩ ông ta phải tìm chứng làng thưa trình chuyện ấy. Ruộng đã bán đi với giá quá hời, chứng làng không chịu cho chuộc lại. Người ấy tiến thoái lưỡng nan, ra khỏi nhà chứng làng bèn nhảy xuống sông tự tử. Xác ông ta đứng thẳng trong nước, ngoảnh mặt về tây chắp tay. Người nhà biết tin ra vớt xác về, nhân đấy gửi thư cho đương gia chùa Lĩnh Nham xin lập một bài vị trong niệm Phật đường nên mới biết chuyện ấy. Đấy là chuyện xảy ra vào mùng 8 tháng chạp năm ngoái. Trong đời người đứng mất cũng không nhiều, Đức Siêu dương mình xuống sông lại đứng thẳng trong sông, so với người đứng thẳng trên đất bằng thật là lạ lùng đặc biệt. Nếu không phải là toàn thân đã buông xuống hết, quyết mong vạn sanh, há có thể làm được như vậy ư? Sở ngộ của ngũ tội giới Thảo Đường Thanh chận như chiếc tiếng tâm chấn động cả nước, chết đi làm tể tướng, làm hoàng đế, đạo lực đã thụt lùi, huống chi là liễu sanh tử ư? Hai người trên đây dùng tư cách ngũ phu ngũ phụ lâm chung chích ngang, so với vị thiện chi thức đắc đạo chẳng thua kém tí nào. Đồ biết tự lực chẳng đủ để trông cậy, Phật lực khó thể nghĩ bằng. Những người làm tăng trong cuộc đời gần đây đều coi tham thiền là vô thượng thừa, niệm Phật là cách tu trì của bọn ngu phu ngu phụ. Nay nói thuở xưa bậc tham thiền đại ngộ đã chứng, thì thần thông đạo lực của các ngài cố nhiên phàm tình chẳng thể suy lường được. Những vị đại ngộ nhưng chưa chứng như ngụ tội giới vân vân, có đặt được cảnh tượng như hai người ấy, tức mẹ ông Trình Huệ Hồng và Lục Tử Khanh hay không? Một đằng chuyên kỵ vào tự lực, một đằng kiêm nhờ Phật lực. Do vậy bậc thượng trí chẳng bằng được kẻ hạ ngu, khéo quá hóa vùng. Vì thế kinh Đại Tập dạy mạt pháp ức ức nhân tu hành hạng nhất đắc đạo, duy y niệm Phật đắc độ sanh tử. Có nghĩa là đời mạt pháp ức ức người tu hành hiếm một ai đắc đạo, chỉ có nương vào niệm Phật để vượt thoát sanh tử. Bởi đó từ thời Nguyên Minh trở đi, phàm là bậc tri thức nhà thiền phần nhiều đều đề xướng niệm Phật, như Trung Phong Bổn, Sở Thật Kỳ vân vân. Ngài Liên Trì sau khi ngộ đạo bèn chủ chứng tịnh độ, ngài trực ngộ mộ đạo rồi bèn bỏ tham cứu chuyên niệm Phật. Do xét đến căn cơ đương thời không thể nào làm khác được, như mùa hạ mặc áo mỏng, mùa đông mặc áo cù, khắc uống đối ăn chẳng thể chấp chích cứng một pháp. Hành theo pháp thích đáng sẽ được lợi lớn, không chút điều tệ nhỏ. Hơn nữa pháp tịnh độ đời khắp mọi căn cơ, quả thực là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp suốt một đời Đức Như Lai, lợi ích vượt trội những giáo lý thông thường trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Câu nói của cổ đức: dĩ quả địa giác vì nhân địa tâm, cổ đắc nhân cái quả hải, quả triệt nhân nguyên. Có nghĩa là do dùng sự giác ngộ nơi quả vị để làm cái tâm trong khi tu nhân, nên nhân bao trùm biển quả, quả thấu tột nguồn nhân. Có thể nói là khéo hình dung nhất, không còn gì hay tuyệt hơn được nữa. Huống chi Liên Tông Tứ Tổ là đại sư pháp chiếu, đích thân gặp Đức Văn Thù dạy niệm Phật, hả có nên chẳng ngửa tuân theo chánh ý chuyên chú niệm Phật, vẫn muốn cậy vào tự lực vứt bỏ Phật lực, chỉ mong chống đỡ môn đình cho lớn lao, chẳng tính đến chuyện có được lợi ích hay không. Hâm mộ hư danh, khinh rẻ lợi ích thật sự, sao lại mất trí điên cuồng quá mức như thế vậy? Theo tập 3 của Cao Tăng Truyền, trong chuyện của Pháp Chiếu Đại Sư có nói, vào năm đại lịch thứ 2 767, sư trụ tại chùa Văn Phong ở Hành Châu, nhiều lần thấy thánh cảnh hiện trong bất cháo, chẳng biết là danh sơn nào. Có vị tăng đã từng đến Ngũ Đài, bảo đấy ắt phải là Ngũ Đài. Về sau sư bèn đi chiều bái. Năm đại lịch thứ 5 770, sư đến huyện Ngũ Đài, nhìn thấy phía xa có ánh sáng trắng, lường theo ánh sáng đi tìm, đến đại thánh Trúc Lâm Tự. Sư vào chùa đến giảng đường, thấy Đức Văn Thù ở phía tây, Đức Phổ Hiền ở phía đông, ngồi trên tòa sư tử thuyết pháp thâm diệu. Sư lễ hai vị thánh, thư hỏi: phàm phu đệ mạt, thời gian cách thánh đã xa, tri thức ngày càng kém cỏi, cầu chướng thật sâu, Phật tánh không do đâu hiển hiện được. Phật pháp mênh mông, chưa rõ tu hành pháp môn nào là thiết yếu nhất, kính mong đại thánh đoạn trừ lưỡi nghi cho con. Đức Văn Thù bảo: nay ông niệm Phật là hợp thời nhất, các môn tu hành không gì hơn được niệm Phật, cúng dường tam bảo, phước huệ song tu, hai môn này nhanh chóng quan trọng nhất. Vì sao vậy? Trong đời quá khứ, ta do quán Phật, do niệm Phật, do cúng dường, nên nay đắc nhất thiết chủng trí. Do vậy biết niệm Phật là vua trong các pháp, ông hãy nên thường niệm vô thượng pháp vương, chớ để dừng nghỉ. Sư lại hỏi: nên niệm ra sao? Ngài Văn Thù nói: phía tây thế giới này có A Di Đà Phật, Đức Phật ấy nguyện lực chẳng thể nghi bằng, ông hãy nên niệm liên tục, đừng để gián đoạn, sau khi mạng chung chắc chắn vãng sanh, vĩnh viễn không thối chuyển. Nói lời ấy xong, khi đó hai vị đại thánh đều duỗi cánh tay sắc vàng xoa đầu sư thọ ký. Do ông niệm Phật chẳng bao lâu sau sẽ chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, nếu hàng thiện nam thiện nữ nguyện mau chóng thành Phật thì không gì hơn niệm Phật sẽ mau chóng chứng vô thượng bồ đề. Nói xong, khi ấy hai vị đại thánh cùng nhau nói kệ. Sự nghe xong hoan hỷ hớn hở, lưỡi nghi điều trừ. Đây là đại sư Pháp Chiếu đích thân đến Trúc Lâm Thánh Tự, được hai vị đại thánh khai thị. Trong Thanh Lương Chí bản cũ, chuyện này bị một thiền tăng vô chi sửa đổi lời khai thị, biến thành thiền ngữ, thật đáng thống hận. Bộ Sơn Chí được tu chỉnh gần đây đã sơ chép theo đúng chuyện Pháp Chiếu Đại Sư trong tập 3 của bộ Cao Tăng Truyền. Tôi chẳng dẫn Thanh Lương Chí vì sợ người ta không biết, cứ đọc theo bộ Sơn Chí cũ sẽ đâm ra nghi bắn, làm mù con mắt chánh pháp, đoạn thiện căn của người khác, tội chẳng gì lớn hơn được. Phần trước và phần sau đoạn trích dẫn này đều lược đi, sau lục chỗ khai thị chẳng sót một chữ nào, chỉ có với chữ chiếu là vì thuận theo cách nói bèn viết là chữ sư cho rõ. Ngũ Đài chính là đạo tràng ứng hóa của Ngài Văn Thù, Văn Thù chính là thầy của bảy Đức Phật. Tự nói: ta trong quá khứ do quán Phật, do niệm Phật, nên nay đắc nhất thiết chủng trí. Do vậy hết thầy các pháp Bát Nhã Ba La Mật thiền định rất sâu, thậm chí chư Phật đều sanh từ niệm Phật. Quá khứ chư Phật còn sanh từ niệm Phật, huống chi chúng sanh đời mặc pháp, nghiệp nặng phước nhẹ, chứ chứng sâu, huệ cạn, miệt thị niệm Phật, chẳng chịu tu hành, ý muốn siêu thoát vào thắng địa vị Như Lai. Chẳng biết rằng, dù có muốn nối gót hít bụi của ngũ tổ giới Thảo Đường Thanh, vẫn còn chưa được nữa ư? Thiền tông bắt nguồn từ Đề Lương, pháp ngữ nhằm dạy người đích thân thấy tự tánh của họ. Tuy cáo xíu huyền diệu, nhưng mỗi câu còn ý nghĩa. Sau thời Lục Tổ, hai vị tổ Nam Nhạc, Thanh Nguyên liền dùng câu phong chuyển ngữ. Chỉ sợ người ta tưởng hiểu nghĩa là ngộ, chẳng thể thực chứng, nên dùng pháp này hồng dứt bậc cái tệ, tưởng lầm là đã ngộ đạo. Nhưng công phu tham cứu ấy chẳng dễ gì đạt được. Có nhiều kẻ mấy chục năm vẫn chưa thể nào thấu hiểu triệt để được. Ngài Triệu Châu 80 tuổi còn tham khấu khắp Bắc Nam, nên có câu nói: Triệu Châu 80 còn hành cước, chỉ bởi trong lòng chưa rộng rang. Đủ biết là bậc hành nhân đại căn, còn phải xiên nhọc như thế, huống gì kẻ căn tánh hèn kém ư? Chủ thích: tham khấu có nghĩa là đến thăm học với các bậc tôn túc đã ngộ đạo. Đến đời Tống, đạo thiền vẫn hưng thịnh lớn lao, kẻ thực chứng đã ít ỏi hẳn đi. Ngay như ngũ tổ giới vẫn chẳng phải là kẻ tầm thường, sư thuộc pháp hệ của Ngài Vận Môn Yển, là pháp tổ của quốc sư Đại Giác Liên đời Tống. Môn đình cao ngất như Long Môn, kẻ học thường dỗ nhìn vách đá chốc vót mà trùng bước. Thuở đương thời danh vọng hiện hách chia bằng. Chủ thích: Long Môn còn gọi là Vũ Môn, là nơi theo truyền thuyết con cá chép nào vượt ngực sống, nhảy qua được ba bậc của thác Vũ Môn sẽ biến thành rồng. Nhưng một thứ kiến hoặc còn chưa đoạn được, nói gì đến liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh nữa ư? Thân sâu của giới công là tổ Đông Pha, tăng tục đều biết. Lúc họ Tô giữ đất Hằng, vẫn chẳng cư tuyệt kỹ nữ đuổi tới. Đủ biết vẫn là phàm phu đầy giấy triền phược, ngay cả sơ quả tu đàng hoàng vẫn chưa hề chứng được. Người bây giờ ai có được đạo lực như ngũ tổ giới, mà vẫn muốn cây vào tư lực để liệu sinh tử, lại còn đề cao thiền tông, miệt thị tịnh đồ, là do cớ gì vậy? Một là do ít đọc kinh điển và kinh Hoa Nghiêm, hoặc từng đọc qua nhưng hoàn toàn chẳng chú ý. Hai là do chẳng biết tông chỉ của thiền tông. Bất luận hỏi đến Phật, hỏi đến Pháp, dù hỏi đến tất cả những thứ gì trong thế gian, khi đáp điều chỉ về bốn phần, chứ tuyệt đối chẳng luận trên Phật, trên Pháp và trên mặt sự để đáp. Đó gọi là hỏi tại nơi đáp, đáp tại nơi hỏi. Nếu hiểu là nói về mặt sự thì hoàn toàn hiểu là mất rồi. Nhưng người đời nay nghiệp sâu huệ cạn, thường đem những lời trực chỉ bốn phận giải nghĩa theo mặt văn tự. Như Ngài Triệu Châu nói: lão tăng niệm Phật một tiếng xúc miệng ba bữa, và một chữ Phật ta chẳng thích nghe. Ai nấy đều lầm tưởng là lời nói thật, bèn coi niệm Phật là không ra gì, rồi miệt thị. Chẳng biết sau câu một chữ Phật ta chẳng thích nghe của Ngài Triệu Châu, có kẻ hỏi: hòa thượng có còn vì người khác hay không? Triệu Châu nói: Phật, Phật đó ư? Có kẻ hỏi: hòa thượng được đại vương cúng dường như thế, cha con vua nước Triệu và Yên Vương đều cung kính cúng dường, bảo đáp như thế nào? Triệu Châu nói: niệm Phật đó ư? Lại có ông tăng hỏi: mười phương chư Phật còn có thầy hay không? Chiều Châu nói: có. Hỏi: thế nào là thầy của chư Phật? Chiều Châu nói: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó ư? Phàm niệm Phật một tiếng, xúc miệng ba ngày, và một chư Phật ta chẳng thích nghe, và dùng Phật Phật để vì người khác, dùng niệm Phật để báo ân, lấy A Di Đà Phật làm thầy của mười phương chư Phật, đều là chuyên ngữ chỉ về bốn phần. Nếu hiểu hai câu trước là lời thật, bèn thực hành theo, tức niệm Phật một tiếng, xúc miệng ba ngày, và một chư Phật ta chẳng thích nghe, ắt sẽ đến nỗi bán Phật, bán pháp, bán tăng, vĩnh viễn đọa trong ác đạo. Nếu coi ba câu sau: dùng Phật Phật để vì người khác, dùng niệm Phật để báo ân, lấy A Di Đà Phật làm thầy của mười phương chư Phật là lời thật, rồi thực hành, ắt sẽ được nghiệp tận tình không, đời này chứng thánh vãng sanh thượng phẩm, dần dần đạt đến thành Phật. Hai cách nói này các sách thiền đều cùng sao lục. Hai câu nói trước đấy hết thảy mọi người đều thường đề xướng, ba câu nói sau mấy chục năm qua tôi chưa hề thấy có một ai nhắc đến một câu nào. Những câu nói trước và sau đều quy về bốn phần. Đối với ba câu sau, dẫu chẳng hiểu ý của ngài Triều Châu, đem sau với chuyện hiểu được ý ngài Triều Châu, lợi ích vẫn lớn hơn. Bởi lẽ không hiểu được ý nghĩa của tổ Triều Châu, nhưng vẫn là tụng theo lời Phật dạy, chân thật phát xuất từ kim khẩu của Đức Như Lai. Đối với hai câu trước, dẫu có hiểu ý của ngài Triều Châu, cũng chẳng qua là khai ngộ mà thôi, còn cách liễu sanh thất tử xa lắm. Cớ sao đối với lời nói của cùng một người, nếu không hiểu coi hai câu trước là lời đúng thật thì họa hại không lường, những ai nấy đều đề xướng. Còn ba câu sau nếu không hiểu coi là lời nói đúng thật lại lợi ích vô cùng, nhưng cả cuối đời chẳng ai thèm nghe. Ấy là vì thổ ban đầu chưa hề gặp được thiện tri thức thật sự, do bản thân chẳng ra sức nghiên cứu, vừa nghe lời bài bác tưởng như hy hữu la lùng, trong tâm bèn vui sướng, thường xuyên đề sướng. Chẳng biết đấy là lời nói thẳng trống nhằm dạy người khác đích thân thấy được bản lai của cổ nhân, cứ hiểu thành lời bán pháp dạy biểu chê bỏ niệm Phật. Trong đời mạt loại người như vậy nhiều lắm, trừ kẻ biết tự lượng có hàm dưỡng, quyết chẳng chịu coi cách suy lường mặt chữ là tham cứu pháp thiền, thì chẳng mất phải bệnh ấy. Nếu không, ắt sẽ là kẻ tưởng ngộ hiểu lầm là ngộ ngộ đạo, vẫn cứ nói theo lề lối ấy mà tu hành, chẳng nghĩ đến sự đổi chi cả. Huống chi cư sĩ các nơi tâm hội trì chùa quảng tế hết sức sôi nổi, nếu vẫn dùng cái danh tham thiền để tự đề cao thì còn được, chứ nếu do kỳ vào tư lực mà chẳng thấy được đại lợi ích thì làm sao báo đáp nhiệt tâm của các cư sĩ đây, lại làm sao có thể thúc đẩy mạnh mẽ đạo niệm của các cư sĩ đây. Quan thẹn mình hú bài không có tài đức, nhưng do kinh nghiệm xuất gia từng trải 60 năm, vốn chẳng dám đối trước hết thầy mọi người mà nói, nhưng vì quá định thượng nhân và hòa thượng đều để mắt xanh đối tượng, lại thêm vì tuổi đã 80, sống buổi sáng chẳng đảm bảo được buổi tối, nếu chẳng đem điều quan hiệu biết dẫn lên thượng trụ chùa Bích Sơn thì thật chịu lỗi đến cùng cực. Pháp môn niệm Phật chính là chỗ quy túc của các tông luật giáo thiền mật, là đường tắt thành Phật của trời người thánh phàm. hết thảy các pháp môn không pháp nào chẳng lô xuất từ pháp giới này, hết thảy các pháp môn không pháp nào chẳng chứa về pháp này. Kẻ chi kiến nhỏ nhoi cho niệm Phật là pháp môn của ngũ phu ngũ phụ, nào biết trong hội Hoa Nghiêm, thiện tài sau khi chứng được thập tính hậu tâm, vâng lời ngài Văn Thù dạy, đi thâm học với khắp các thiền chi thức, hễ nghe dạy liền chứng. Cuối cùng đến chỗ Phổ Hiền Bồ Tát, được ngài Gia Bị khai thị, sợ chứng ngang với Phổ Hiền và chư Phật. Đức Phổ Hiền bèn vì thiện tài xương tán công đức thụ thắng mầu nhiệm của Như Lai, dạy thiện tài phát mười đại nguyện vương, dùng công đức này hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả, và khuyến tấn chọn hết các Bồ Tát trong Hoa Tạng thế giới hải, nhất trí tiến hành cầu sanh Tây Phương. Hoa Tạng hải chúng không một ai là phàm phu nhị thừa hay quyền vị Bồ Tát chư pháp vô minh, vị nào chứng ngộ thấp nhất đã là bậc sư trụ trong viên giáo, vị ấy đã có thể hiện thân làm Phật trong thế giới không có Phật, và tùy theo mỗi loài hiện đủ mọi thân để độ thoát chúng sanh. Sau đó từ nhị trụ cho đến thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, mỗi địa vị càng thù thắng hơn. Các vị Bồ Tát ấy đều dùng mười đại nguyện vương cầu sanh Tây Phương. Những kẻ kia, tức kẻ phì bán niệm Phật, là hạng người nào mà dám chống đối các ngài ấy? Do vậy biết pháp môn niệm Phật quả thật là pháp môn tống trì đến mười phương ba đời hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, thành thủy thành chung. Vì thế pháp này được chính giới hướng về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh cùng xuyến dương, muôn luận đều tuyên nói. Do pháp này dùng quả địa giác làm nhân địa tâm, nên liền được nhân trùm biến quả, quả tột nguồn nhân. Cuối sinh hòa thượng thương xót lòng Ngưu Thành Cục Quan, quán sát thời cơ, bỏ tham thiền để niệm Phật, tuân theo thánh huấn của các vị Văn Thù Phổ Hiền, nội theo dấu thơm của các vị Trực Ngộ Liên Trì, ngõ hầu người theo học đều được lợi ích liễu sanh thất tử ngay trong đời này, khiến những vị cư sĩ hộ pháp đều được dựa vào hội thượng thiện nhân ở Liên Trì, bi tâm của tạm thế chư Phật được soi dịu lớn lao nơi cõi Tịch Quang, chư tổ của năm tông đều mỉm cười rạng rỡ nơi chân tế. Ngũ đài vội vội đã có bậc Hoằng Dương đạo thành thủy thành trung, Phật tử đông đảo sẽ đều tu đạo tâm làm tâm là. Chẳng biết hòa thượng có chịu rủ lòng nghe theo hay không? Nếu nói ai có chi nấy sao lại cưỡng bức, ông giữ pháp của ông, tôi hành đạo của tôi, quan cũng chỉ tự thẹn cuồng vọng, chẳng dám khinh nhờn nữa. Mong hãy đem thư này trả về Linh Nham để đốt trước tượng Văn Thù Bồ Tát trong đại điện, hồng tỏ lộ tấm lòng khăng khăng Ngũ Thành Cụ Quan đối với ngũ đài mà thôi. Lá thư số 4, thư gửi cư sĩ về Cẩm Châu. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 1. Ông này do nhà hàng xóm cháy lan qua, nên nhà cửa của cải mất sạch, vợ kinh hãi thành bệnh, vì thế tâm thần mê loạn như say như cuồng. Kinh Pháp Hoa dạy ba cõi không yên ví như nhà lửa, các khổ dãy đầy rất đáng kinh sợ. Do trời muốn thành tựu người nên có khổ có vui, có nghịch có thuận, có họa có phước vốn không nhất định. Chỉ cần người trong cuộc có câu mắt thông suốt, khéo hiểu ý trời, thì không khổ không vui, không nghịch không thuận, không hòa không phước vậy. Do vậy quân tử vui thế mạng trời, Trên chẳng oán trời, dưới chẳng hận người, tùy ngộ nhi ăn, không lúc nào không tự tài tiêu dao. Do vậy, tổ phú quý, hành hồ phú quý. Tổ có nghĩa là hiện tại, hành có nghĩa là thông dong nhàn hưởng. Hễ giàu thời chu cấp kẻ bần cùng, hễ quý hiển bèn tận chung với vua, yêu dân tận bốn phần phú quý, ấy gọi là tổ phú quý, hành hồ phú quý. Tổ bần tiện, hành hồ bần tiện. Nếu nhà không dư vật, thân chưa làm quan, thì giữ khi tiết thanh bần, chẳng dám làm bậy. Tổ di địch, hành hồ di địch. Nếu tận chung mà bị sạm tố, bị biếm ra nơi xa, như các vùng Vân Nam, Quý Châu, Lưỡng Quảng, Hắc Long Giang, vân vân, thì tâm bình khí hòa, chẳng oán vua, chẳng hận kẻ sạm bắn, tự sống với người ở nơi ấy. Tổ hoạn nạn, hành hồ hoạn nạn. Hoặc có thể chẳng những bị biếm truất, lại còn bị xứ tội. Nhẹ thì đánh đập giam cầm, nặng thì chém đầu phân thây, hoặc đến nỗi diệt môn. Vẫn chẳng oán vua, chẳng hận gian đặng, cũng như chính mình đáng bị như thế. Đối với hoạn nạn do người gây ra còn như thế, huống chi những hoạn nạn do trời giáng xuống, há oán hận ư? Người như vậy được người yêu thương, trời hộ trì, trong đời này hoặc trong đời sau, hoặc là đời con cháu, quyết định được hưởng phước báo vô cùng để xứng với đức ấy. Cư sĩ tuy có tư chất ham làm lành, nhưng chưa rõ lý tục cùng của nho và Phật. Vì thế, vừa gặp nghịch cảnh bèn đấm ra cùng loạn. Nay tôi khuyên rằng, rộng dày cạo minh nhất trong thế gian không gì hơn thiên địa nhật nguyệt. Mặt trời đứng bóng rồi trên, trăng tròn rồi khuyết, bờ cao thành hang, hang sâu thành vách núi, biển xanh biến thành ruộng dâu, ruộng dâu biến thành biển xanh. Xưa nay người đạo cao đức trọn vẹn nhất không ai bằng Khổng Tử, thế mà còn bị tuyệt lương nơi đất trần, bị vây nơi đất khuôn, chu du liệt quốc, rốt cuộc không gặp được minh quân, chỉ có một người con tuổi mới 50 liền bị chết mất, mới còn một cháu nói giỏi. Tính trời xuống thì Nhan Uyên đoán mạng, Nhiệm Bá Ngưu cũng đoán mạng, Tứ Hạ bị mù, Tả Khâu Minh cũng bị mù, Khuất Nguyên từ trầm dưới sông, Khuất Nguyên Tần Trung bị dèm, Sâu Sở Hoài Vương bị vua Tần bắt giữ, Khôn Ngăn ưu phận không làm gì được, ngày mùng 5 tháng 5 từ trầm nơi sông Mịch La, Tử Lộ bị bầm vùng, Tử Lộ làm quan nước về, về Khôi Quý và con toàn chiếm nước, Tử Lộ bị chết trong nạn ấy, bị quân địch bom vụn ra. Thiên địa nhật nguyệt còn chẳng thể thường hằng bất biến, đại thánh đại hiền cũng chẳng thể chỉ có thuận không nghịch, chỉ vui theo mạng trời thì không chuyện gì chẳng an vui, lại được trăm ngàn đời sau, từ thiên tử cho đến thư dân, không ai không ngưỡng mộ. Nếu luận theo tình cảnh ấy, tự hầu họ vô phước. Nhưng nếu luận trên mức độ được truyền tồn hậu thế, thì không ai có phước bằng được họ. Người sống trong thế gian, nghĩ ngàn lối, tính muôn bề, đặt bày mọi cách, xét đến rút ráo chẳng qua là để nuôi thân miệng, để lại của cải cho con cháu mà thôi. Nhưng thân thì vải thô cũng đủ che mình, cần gì phải lụa là the đoạn, miệng thì canh rau đủ nước cho cơm, cần gì phải cá thịt hải sản. Con cháu thì hoặc là đọc sách, hoặc cày ruộng, hoặc buôn bán tự nuôi được thân, cần chi phải giàu có trăm vàng. Vả nữa, từ cổ đến nay, những kẻ muốn cầu phú quý muôn đời cho con cháu, ai bằng Tần Thúy Hoàng, Thôn Tính, Lục Quốc, Đốt Sách, Chú Ngọc Trò, Thậu Binh Khí Thiên Hạ, Đúc Thành Trung Lớn, không chuyện gì chẳng nhầm làm cho nhân dân ngu yếu, chẳng thể nổi dậy. Nào biết Trần Thiệp vừa khởi, quân hùng đuổi nhau, sau khi thống nhất chưa đầy 12-13 năm, bèn đến nỗi thân chết, nước tan, con cháu bị giết sạch hết. Khác nào cắt cỏ trừ rễ, nào còn sắc gì. Đấy là muốn cho con cháu yên vui, là đến nỗi làm chúng máu chết sạch. Thời Hán Hiến Đế, Tào Tháo làm thừa tướng, chuyên đoạt ý quyền. Những việc hắn làm không gì chẳng nhằm làm suy yếu quyền thế nhà vua, tăng thêm quyền lực cho bản thân. Muốn khi mình chết đi, con mình sẽ làm vua. Kịp đến khi chết đi, Tào Phi bèn xoán ngôi. Sắc cha chưa liềm, Tào Phi đã dời hết cả Phi Tần đưa sang cung mình. Tháo chết đi, mãi mãi đọa trong ác đạo. Đến hơn 1400 năm sau, nhằm đời Cằn Long nhà Thanh, tại Tô Châu có người giết heo, môi gan phổi ra, thấy đề hai chữ Tào Tháo. Xóm giềng có kẻ trông thấy sợ hãi vô cùng, bèn lập tức xuất gia, pháp danh là Phật An. Nhất tâm niệm Phật liền được vãng sanh Tây Phương. Chuyện này được ghi trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Ôi Tào Tháo phí sạch tâm cơ vì con bậy ngu, dù làm hoàng đế nhưng chưa được 45 năm, nước liền diệt vong. Nhưng hằng ngày cùng Tây Thục, Đông Ngô tranh chấp, có người nào được an lạc đâu. Sau đó giữa hai nhà Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy và Lương, Đường, Tấn, Hán Châu thời Ngũ Đại đều chẳng dài lâu. Tù chung chỉ có nhà Đông Tấn dài nhất, cũng chỉ được 103 năm. Những triều đại khác hoặc 23 năm, hoặc 8-9 năm, 10-20 năm, 40-50 năm liền bị diệt vong. Đấy chỉ mới kể những triều đại chính thống, chứ còn những kẻ chiếm cứ bừa bãi, tiếm xương ngụy quốc, số lượng càng nhiều, thời gian tồn tại càng ngắn hơn nữa. Xét đến cái tâm ban đầu, không ai không muốn cho con cháu được phú quý tôn vinh. Nhìn vào hiệu quả thật sự, trái lại khiến cho con cháu gặp phải kiếp nạn, chu lục, diệt môn, tuyệt hậu. Dù quý như thiên tử, dầu khắp bốn biển, còn chẳng thể khiến cho con cháu đời đời hưởng phước, huống hồ kẻ phàm phú hèn mọn. Từ vô lượng kiếp đến nay, đã tạo ác nghiệp dày hơn đại địa, sâu quá biển cả, há có thể giữ cho giới đạo thường hưng thành, có phước không tai ương được ư? Phải biết vạn pháp trong thế gian đều là hư giả, tròn không chân thật, như mộng, như huyễn, như bọt, như bóng, như sương, như chớp, như ánh trăng trong nước, như hoa đốm trên hư không, như ánh nước gần khi trời nắng, như thành càng thất bà, phạn ngữ càng thất bà, hán dịch là tầm hương, chính là nhạc thần của thiên đế. Thành của họ huyễn hiện không thật, thế tục thường gọi là thận lâu hải thị, có nghĩa là lâu sò chờ biển, chính là nó đấy. Chỉ một niệm tâm tánh của chính mình, hằng cổ hằng kim, chẳng biến chẳng hoại, dẫu không biến hoại nhưng thường tùy duyên. Hễ ngộ tịnh duyên bèn thành thanh văn, thành duyên giác, thành Bồ Tát, thành Phật. Do công đức có cạn sâu nên quả vị có cao thấp. Hễ mê nhiễm duyên bèn sánh lên trời, sánh trong nhân gian, đọa vào tu la, đọa trong súc sanh, đọa vào ngạ quỷ, đọa xuống địa ngục. Do tội phước có nặng nhẹ nên khổ vui có dài ngắn. Nếu là người không biết Phật pháp thì không biết phải nên làm như thế nào. Ông đã sùng tín Phật pháp, sao chẳng do nghịch cảnh này thảy thấu suốt tưởng thế gian, bỏ duyên mới nhiễm, ngộ theo tình duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây phương. Từ đây vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi lục đạo, cao chứng quả vị tử thánh. Há chẳng phải là nhân họa nhỏ này mà thường hưởng phước to ư? Lại mịt mờ chẳng rõ, như say như cuồng. Nếu như lo nghĩ quá độ, đến nỗi tản thân mất mạng, sẽ bao kiếp dài lâu khó thoát khỏi luân hồi. Lại còn vợ yếu con côi, lấy gì tự lập? Vốn muốn tự lợi lấy người, lại trở thành tự hại hai người. Chớ người ở đây chỉ vợ con, sao lại ngu si đến nỗi như thế? Kinh dạy: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát sợ gặp ác quả nên đoạn trừ sẵn ác nhân. Do vậy tội chướng tiêu diệt, công đức viên mãn, mãi cho đến khi thành Phật mới thôi. Chúng sanh thường gây những ác, muốn tránh quả ác, như dưới mặt trời toàn trung bóng, uổng công nhục nhằn rong ruổi. Thường thấy kẻ ngu vô chi, vừa làm chút điều lành nhỏ nhoi bèn mong phước to, vừa gặp nghịch cảnh bèn nói làm thiện mất hòa, không có nhân quả. Từ đó lùi hối cái tâm ban đầu, quay ngược lại phì bán Phật pháp. Nào biết ý chỉ sâu huyền, bảo thông ba đời, chuyển biến do tâm. Bảo thông ba đời có nghĩa là đời này làm thiện làm ác, ngay đời này được phước mắc họa, đó gọi là hiện báo. Đời này làm thiện làm ác, ngay trong đời sau hưởng phước mắc họa, đó gọi là sanh báo. Đời này làm thiện làm ác, đến đời thứ ba hoặc đời thứ tư hoặc mười trăm ngàn vạn đời, hoặc đến vô lượng vô biên kiếp sau mới hưởng phước mắc họa, đó gọi là hậu báo. Hậu báo sớm trễ không nhất định, hệ cái nghiệp quyết định không thể không thọ báo. Chuyển biến do tâm là ví như có người tạo ác nghiệp sẽ vĩnh viễn đọa địa ngục, chịu khổ bao kiếp dài lâu. Về sau người ấy sanh lòng hổ thẹn lớn lao, phát đại bồ đề tâm, cải ác tu thiền, tụng kinh niệm Phật, tự hành dạy người cầu sanh Tây phương. Do vậy đời này hoặc bị người khác khinh rẻ, hoặc bị chút bệnh khổ, hoặc bị bừng cùng đổi chút, hoặc gặp hết thảy chuyện chẳng như ý, cái nghiệp vĩnh viễn đọa địa ngục bao kiếp chịu khổ dài lâu đã chất tạo trước kia nay liền tiêu diệt, lại còn có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Kinh Kim Cang dạy: Nếu có người thọ trì kinh này bị người khác khinh rẻ, là do tội nghiệp đời trước của người ấy đáng lẽ đổ ác đạo. Vì đời này bị người khác khinh rẻ nên tội nghiệp đời trước bèn tiêu diệt, sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đấy chính là ý nghĩa chuyển biến do tâm vậy. Người đời vừa gặp chút tai ương, nếu không oán trời thì cũng trách người, chọn chẳng có ý tưởng trả nợ, sinh lòng hối tội. Phải biết trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, trồng có dài chẳng thấy được hạt thóc ngon, trồng gãy gốc mong chi thóc nếp. Làm ác mà được phước là do đời trước tài bồi sâu xa, nếu không làm ác phước còn lớn hơn nữa. ví như con cháu nhà giàu có, ăn uống phung phí, xài vàng như đất, nhưng không đến nỗi đói rét là do vàng nhiều. Nếu cứ ngày ngày như thế, dẫu giàu có đến trăm vàng, chẳng mấy năm sẽ nhà tan người chết, hết sạch sành xanh. Làm lành mất hòa là do tội nghiệp đời trước sâu dày, nếu không làm lành tai ương càng lớn hơn. Ví như kẻ phạm tội nặng chưa kịp xử phạt lại lập công nhỏ, do công nhỏ nên chưa được thảo hoàn toàn, đổi tội nặng thành tội nhẹ. Nếu có thể ngày ngày lập công, do công nhiều thành lớn nên tội hết được tha miễn, lại còn được phong hầu bãi tướng, thế tập tức vị, tồn tại mãi cùng đất nước. Đại trượng phu sống trong thế gian nên có chi kiến vượt trội, hay để vật ngoài thân phiền lụy hủy hoại thân mình. Ví như vàng ngọc đầy nhà, cường đạo lại cướp, chỉ nên bỏ đó chúng lẹ, há nên giữ của đợi chết ư? Bởi lẽ vàng ngọc tuy quý, nhưng so với thân mạng vẫn hèn kém hơn. Đã chẳng thể toàn vẹn đôi bề, chỉ có thể bỏ vàng ngọc để toàn thân mạng. Tài vật của ông đã cháy hết, buồn xuống ít gì, chỉ nên tùy duyên sống qua ngày, dốc hết sức niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì trong đời vị lai vĩnh viễn lìa khỏi các khổ, chỉ hưởng các sự vui. Như thế thì do nàng lứa này bèn thành đạo vô thường, phải cảm ơn báo đức còn không xuể, há lại oán hận buồn phiền như thế chăng? Xin hãy đem lời tôi suy nghĩ cặn kẽ, ắt sẽ được gỡ rối giải thoát. Như vẹt mây mù thấy được mặt trời, từ đây tai ương biến thành người dẫn đường tốt lành, chuyện ngày nóng bức thành mát mẻ. Nếu cứ chấp mê không ngộ, ắt sẽ phát điên phát cuồng, bổn tâm bị mất, tà ma dựa thân, dấu ngàn đức Phật xuất thế cũng không cách nào giúp được ông. Trân trọng cung kính pháp bảo, hết tập 5.